thượng cảm ứng thiên. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Tập 27. Các vị đồng học xin chào mọi người. Cảm ứng thiên. Tiếp theo một câu dưới đây là: Chánh kỷ hóa nhân. Cái mà phần trước đã nói đều là để hoàn thành đức hạnh của chính mình. Mục đích là nhằm giúp đỡ người khác. Trí huệ đức hạnh của mình chưa có thành tựu thì không thể giáo hóa chúng sanh. Cho nên nếu muốn giáo hóa chúng sanh, trước tiên chính mình phải tu cho tốt. Đây là đạo lý nhất định rồi. Bất luận là người thời xưa, cổ thánh tiên hiền Trung Quốc, hay những Phật Bồ Tát này của Ấn Độ, mỗi người đều là làm như vậy. Thậm chí là tất cả chư Phật mười phương thế giới cũng không có ngoại lệ. Cho nên chúng ta bắt buộc phải tuân theo con đường này. Nhất định là trước tiên phải tu bản thân cho tốt. Phần trước đã đề cập đến với các vị tứ hoằng thệ nguyện. Muốn thực hiện chúng sanh vô biên thệ nguyện độ của tứ hoằng thệ nguyện, nhất định trước tiên phải đoạn phiền não, thành tựu pháp môn. Đoạn phiền não là hoàn thành đức hạnh của mình. Học pháp môn là thành tựu trí huệ của mình. Chúng ta thường nói là phẩm học kim ưu, sau đó mới có thể hóa độ người. Bản thân chúng ta là đệ tử Phật, bất luận là đệ tử xuất gia hoặc giả là đệ tử tại gia, đều có sứ mạng hóa độ chúng sanh. Xuất gia tại gia đều là Bồ Tát. Cho nên giáo dục của Phật, thành tựu của Ngài là Pháp giới Bồ Tát. Thế giới Hoa Tạng trong Kinh Hoa Nghiêm là Pháp giới Bồ Tát. Thế giới Cực Lạc trên Kinh Vô Lượng Thọ nói rất rõ ràng, không những là Pháp giới Bồ Tát mà còn là Pháp giới của Bồ Tát Phổ Hiền. Hàm cộng tuân tu Phổ Hiền Đại Sĩ Chi Đức, câu này các vị đều đã đọc qua. Chúng ta tự suy nghĩ, chúng ta có cái đức của Phổ Hiền Đại Sĩ chưa? Nếu như chưa có đức của Phổ Hiền Đại Sĩ thì không thể giảng sanh. Điểm này phải đặc biệt lưu ý. Hàm cộng tuân tu Phổ Hiền Đại Sĩ Chi Đức Đây là câu đầu tiên trong kinh văn của kinh Vô Lượng Thọ. Điều mà phần trước liệt kê là đại chúng thượng thủ, kinh văn đây là câu thứ nhất. Phật chỉ dạy chúng ta như thế nào, chúng ta cần phải học tập như thế đó. Sau đó thử nghĩ xem, người niệm Phật rất nhiều, vì sao người giảng sanh lại ít như vậy? Lưu ý qua một chút đối với kinh văn sẽ rất rõ ràng, rất minh bạch. Tuy người niệm Phật rất nhiều, nhưng chưa đủ đức của Phổ Hiền Đại Sĩ, cho nên không thể giảng sanh. Đức của Phổ Hiền Đại Sĩ mấu chốt ở chỗ nào vậy? Là ở chỗ tâm lượng. Tâm lượng của Bồ Tát Phổ Hiền là giống như hư không pháp giới vậy. Ngài thật sự là tâm bao thái hư, lượng châu xa giới. Đó gọi là Bồ Tát Phổ Hiền. Tâm lượng của chúng ta nhỏ như vậy. Mỗi ngày niệm 10 vạn tiếng Phật hiệu cũng không thể giảng sanh. Lời nói này là thật, không phải giả. Đại đức xưa nói, miệng niệm Di Đà tâm tán loạn, đau mồm rát họng cũng uổng công. Nếu như có cái đức của Phổ Hiền Đại Sĩ thì niệm một câu Phật hiệu cũng giảng sanh rồi. Đâu có cần thiết niệm nhiều như vậy chứ. Tâm hạnh của họ chính là tâm Phật, chính là hạnh Phật. Tâm hạnh tương ưng, nguyện nguyện tương ưng, đâu có lý nào không giảng sanh chứ. Chúng ta phải hiểu rõ, hằng ngày tụng niệm kinh Vô Lượng Thọ mà không tu đức của Phổ Hiền Đại Sĩ thì sao có thể thành tựu được chứ. Đức của Phổ Hiền Đại Sĩ vô lượng vô biên, chư Phật Như Lai cùng đến để kể ra cũng kể không hết. Thế Tôn vì chúng ta quy nạp thành 10 loại lớn, gọi là Phổ Hiền Thập Đại Nguyện Vương. Quy nạp thành 10 loại lớn. Khi chúng ta tu học sẽ tương đối thuận tiện. Nguyện thứ nhất, lễ kính chư Phật, chúng ta có làm được chưa? Cái ý này chính là dùng tâm chân thành cung kính đối xử tất cả người, tất cả sự, tất cả vật. Đó gọi là lễ kính chư Phật. Chúng ta chưa làm đến được. Chúng ta phải soi lại. Chúng ta đối với người, với sự, với vật, cái tâm thái này hoàn toàn tương phản, là đại bất kính. Hằng ngày cặp mắt giống như là kẻ trộm vậy, chuyên môn đi tìm thói xấu của người khác. chuyên nhìn khuyết điểm của người khác, sưu tập lỗi lầm của người khác. Đây chính là đại bất kính. Bạn gào rác cổ họng cũng uổng công. Không cần nói là hạnh Bồ Tát, thế gian một người thiện nhân quân tử, chúng ta đọc sách Nho, bản hội tập sách nhà Nho giáo huấn đức hạnh, quyển đầy đủ tính đại biểu nhất là ngũ chủng di quy, do tiên sinh Trần Hoàng Mu Triều Thanh biên tập, đem kinh điển của Nho gia, một số ngôn hạnh, lời dạy chân thật của các bậc đại đức, nhiều đời này phân loại biên tập lại. Trước đây tôi cầu học ở Đài Trung, lão sư Lý chỉ định quyển sách này làm sách giáo khoa tu thân cho học trò chúng tôi. Năm xưa sách chúng tôi đọc là sách của nhà xuất bản nào thì tôi không nhớ rõ, chữ tương đối nhỏ, phân lượng tương đối nhiều, sách đóng bìa cứng rất dày. Vì sao Trung Hoa thư cục từ trong tứ bộ bí yếu tách ra in thành bản lẻ để lưu hành, phân thành hai bản thượng hạ đóng bìa mềm, Trung Hoa thư cục in chữ lớn rất dễ đọc. Hãy xem bậc thánh hiền thế gian là dạy người như thế nào. Cho nên chúng ta phải thường xuyên phản tỉnh, không được phép làm việc tổn đức. Tu đức đã còn không kịp nữa, lại còn chuyên đi làm việc tổn đức, thì sao có thể thành tựu được chứ? Hay nói cách khác, người thiện nhân quân tử thế gian điều kiện của họ chúng ta còn không thể đạt đến được, thế thì so với Bồ Tát La Hán thì còn cách quá xa rồi. Những kỹ năng ở trên bục giảng chúng ta có thể dễ dàng học được, nhưng mà bạn ở trên bục giảng muốn nhiếp thọ được đại chúng thì phải dựa vào công phu tu trì của bạn rồi. Bạn không có công phu tu trì chân thật, bạn sẽ không thể nhiếp hóa được đại chúng. Hay nói cách khác, lời mà bạn nói ra, từng câu từng chữ phải từ trong tâm bạn lưu xuất ra, không phải nói trên cửa miệng. Tâm hạnh mà không như nhau, ngôn hạnh không như nhau, thì không có ai tin bạn. Nói có hay đi nữa, người ta nghe rồi cười xòa là xong. Cho nên bất luận xuất gia tại gia, phải có công phu tu hành thật sự, chính mình không chánh mà muốn bảo người khác đoan chánh, không có cái đạo lý này. Ở cái thời đại này, tai nạn triền miên, chính mình không có năng lực phòng tránh tai nạn mà muốn đi giúp đỡ người khác thì cũng không có cái đạo lý này. Chánh kỷ hóa nhân, câu nói này là rất quan trọng. Ở trong bài này, từ câu này trở xuống, đây là giảng về hóa tha. Câu này là nói tổng quát. Ở trong vận biên cũng chú giải rất tường tận. Ông đem hai chữ này giải thích. Thế nào là chánh? Xác bất khả dịch, đây là chánh. Hóa giả tự nhiên nhi nhiên, hai câu nói này nói được rất hay. Chánh là tính tâm kiên định, tâm nguyện kiên định. Tính nguyện của chúng ta là ở cầu đạo, là ở cầu chứng quả. Cái gì là chứng quả? Ở trong Phật Pháp, A-la-hán là chứng quả, Bồ-Tát là chứng quả, Phật là chứng quả. Nếu muốn cầu chứng quả, trước tiên phải đoạn phiền não. Tập khí phiền não không đoạn, thì sự tu học của chúng ta sẽ không thể bàn đến thành tích gì được nữa rồi. Mọi người đều biết kiến tư phiền não đoạn sạch rồi mới có thể chứng được quả A-la-hán. Mặc dù chúng ta không đoạn được, nếu đi theo hướng con đường đoạn phiền não này, nhất định phải làm được phiền não nhẹ, công phu của chúng ta mới có thành tựu. Phiền não mỗi một năm một nhẹ bớt, mỗi tháng một ít hơn. Đời sống của bạn sẽ được hạnh phúc, được tự tại, được vui vẻ. Ở trong Phật Pháp thường nói là pháp hỷ sung mãn. Đó là thật, không phải là giả. Học Phật học rất là thích thú, rất có thọ dụng. Trong đồng tu có hay không? Có, cũng không phải là ít. Họ thật sự có cái thọ dụng này. Đến nói với tôi cũng mừng cho họ. Họ được pháp hỷ, họ thật làm. Bắt đầu làm từ đâu vậy? Cổ đức dạy cho chúng ta rất nhiều, nhưng mà Điều quan trọng nhất vẫn là nói bắt đầu từ không vọng ngữ. Đây là lời dạy chân thật. Chúng ta tu hành bắt đầu tu từ đâu vậy? Bắt đầu tu từ không vọng ngữ, phù hợp cương lĩnh tu hành mà Thế Tôn nói với chúng ta ở trong Kinh Vô Lượng Thọ. Thiện hộ tam nghiệp, câu đầu tiên là nói khéo giữ khẩu nghiệp, không nói lỗi người. Đại đức xưa dạy chúng ta bắt đầu từ không vọng ngữ, bắt đầu từ đây là tương ưng với kinh dạy. Cổ đức là dạy cho chúng ta phương pháp tu tâm thanh tịnh. Trong Kinh Di Đà, pháp môn tịnh tâm tu nhất tâm bất loạn. Tịnh tông tu học mục đích thật sự chính là nhất tâm bất loạn. Trên Kinh Di Đà nói nhất tâm bất loạn, tâm không điên đảo. Nhất tâm bất loạn là định, tâm không điên đảo là huệ. Làm thế nào có thể thật sự thành tựu nhất tâm bất loạn, tâm không điên đảo vậy? Đương nhiên là khéo giữ ba nghiệp vô cùng quan trọng. Nhưng mà bắt đầu từ chỗ nào? Cổ nhân cũng dạy chúng ta biết quá nhiều chuyện thêm phiền não, quen quá nhiều người lắm thị phi. Việc gì phải biết nhiều chuyện như vậy chứ? Đi khắp nơi hóng chuyện, vậy thì bạn tiêu rồi. Vào năm xưa, khi chúng tôi xuất gia thọ giới, có lẽ là sau khi thọ giới được 2 năm, chúng tôi có một vị sư huynh cùng thọ giới là Pháp Sư Giác Bân. Huynh ấy sau khi thọ giới không lâu, đại khái là khoảng nửa năm, đã về miền Nam để nhập thất. Rất tốt, chúng tôi rất ngưỡng mộ huynh đó, vì đã có cái phước báo nhập thất như vậy. Trải qua 1 năm, tôi có cái duyên đi đến miền Nam. Tôi đặc biệt ghé vào trong thất để thăm huynh ấy. Khi huynh ấy nhập thất, đã mượn tôi một bộ sách là Trung Quán Luận Sớ, phân lượng hoàn toàn không nhiều. Sách đóng bằng dây buộc một bộ 12 quyển. Huynh ấy muốn đem vào thất để xem. Trải qua 1 năm, tôi hỏi Giác Bân sư huynh, sách huynh mượn của đệ xem được nhiều ít rồi? Huynh ấy trả lời, người thứ nhất còn chưa xem xong. Sau khi gặp mặt rồi, liền kể cho tôi nghe chuyện thiên hạ, kể chuyện đạo tràng, kể vị pháp sư nào đó. Huynh ấy ở trong thất mà sao tin tức lại nhanh và rộng như vậy? Tôi ở bên ngoài đều không biết gì cả, đều không hay biết, phải nghe huynh ấy nói tin tức cho tôi. Nhập thất kiểu này là nhập thất gì không biết. Cho nên một chút thành tựu cũng không có. Vì sao huynh ấy cùng Pháp Sư Bạch Thánh đến Nam Dương, đi đến Tân Thành, đến ở chùa Cực Lạc Tân Thành. Sư Mạch là trụ trì, đã mời huynh ấy làm người quản lý. Ở bên này không bao lâu thì huynh ấy qua đời. người là một người tốt, giao hảo với tôi cũng rất tốt, chỉ là ưa thích hóng chuyện. Người xưa nói biết quá nhiều chuyện thêm phiền não, quên ấy nhiều phiền não, tâm không thể định được rồi. Đồng tu chúng ta bất luận là xuất gia hay tại gia, tâm thanh tịnh là quan trọng. Việc không liên quan đến mình, biết nhiều như vậy để làm gì? Mọi người các bạn, rất nhiều người đều biết, bao nhiêu người viết thư cho tôi, những thứ đó tôi không xem. Vì sao vậy? Tôi không muốn biết nhiều chuyện như vậy. Viết thư cho tôi làm gì? Lão thật niệm Phật thì được rồi. Tôi mỗi ngày giảng kinh đã là nhiều việc rồi, còn muốn làm những việc không liên quan này thì quá đổi sai lầm. Quen biết người càng ít càng tốt. Tôi cho các bạn xem trên người tôi mang theo một sổ tay nhỏ ghi số điện thoại. Chỉ có 20 mấy người. Đây là gì? Có khi cần phải liên lạc đến. Vì không thể ghi nhớ hết được nên tôi mới ghi lại. Không cần thiết thì tôi không nhớ. Số điện thoại của chính chúng ta ở đây tôi cũng không biết. Điện thoại của học hội chúng ta, của cư sĩ Lâm, số điện thoại, số fax trên lầu của chúng ta tôi đều không biết. Nhớ cái này để làm gì chứ? Tên mọi người tôi không thể nhớ hết. Tốt. Khi gặp mặt thấy rất quen, chào hỏi qua. Còn bạn họ gì, tên gì thì tôi không biết. Không liên quan mà. Bạn một mình thì tự tại biết bao. Nếu như nói phải nhớ tên của vài người thì tại sao không nhớ mấy cái tên của Phật Bồ Tát chứ? Làm bạn bè với Phật Bồ Tát, qua lại với Phật Bồ Tát thì tiền đồ của chúng ta mới có hy vọng rồi. Cho nên giáo huấn của cổ thánh tiên hiền thường xuyên nhớ ở trong tâm, y giáo phụng hành. Lời dạy của các ngài đều là giúp chúng ta được giác chánh tịnh. Đây là lời dạy chân thật. Giữa người với người, lỗi lầm lớn nhất, chướng ngại lớn nhất chính là tuyên truyền thị phi. Người tu hành vì sao không thể thành tựu? Khi ở cùng nhau, bạn hãy thử nghe xem, điều mà họ nói đều là chuyện thị phi, chỗ hay chỗ dở. Phía trước tôi xem thấy có một câu chuyện, tôi cũng đã nêu qua với các vị rồi. Ngài kể có một vị pháp sư tu thiền định. Ở trong định nhìn thấy hai người xuất gia đang đàm luận. Thần hộ pháp đứng dây quanh. Qua một lát sau, thần hộ pháp đi hết. Lại một lát sau nữa thì yêu ma quỷ quái liền kéo đến, đứng dây quanh họ. Đây là nguyên nhân gì? Vị thiền sư này nói, mới đầu hai người này thảo luận về Phật Pháp, cho nên có thần hộ Pháp vây quanh. Trải qua một lát sau, hai người họ nói đến chuyện gia đình. Nói chuyện gia đình nên thần hộ pháp đi hết, không ở đó nữa. Sau khi nói chuyện gia đình xong thì hai người họ bàn luận đến chuyện thị phi, nên yêu ma quỷ quái liền kéo đến. Cho nên thường hay bàn thị phi, luận hay hay dở, bạn nên biết là xung quanh bạn đều là yêu ma quỷ quái, không có thần hộ pháp. Làm sao để có thể có được chư Phật hộ niệm, long thiên thiện thần phù hộ vậy? Tâm phải ở trong đạo. Đây là cảm ứng đạo giao. Chúng ta khởi tâm động niệm có cảm, chư Phật Bồ Tát liền có ứng. Nếu như cái cảm của chúng ta là bất thiện thì yêu ma quỷ quái liền ứng. Yêu ma quỷ quái từ đâu mà ra vậy? Chính bạn chiêu cảm họ đến. Không phải họ tìm bạn, mà là do bạn tìm họ. Bạn tìm thì họ đến ngay. Khởi một niệm ác, nói một câu ác, đều có thể khiến yêu ma quỷ quái tìm đến. Người tu hành nếu làm cái việc này, ha chẳng phải là quá đổi sai lầm hay sao? Cho nên phải nhớ kỹ lời giáo huấn mà cổ nhân đã nói, vô cùng có đạo lý. Biết ít chuyện thì phiền não ít, việc không liên quan gì đến mình thì không cần biết đến. Người không cần thiết phải quen biết thì bớt tiếp xúc. Tiếp xúc cũng không có lợi ích gì, chỉ thêm thị phi. Vào thời xưa người tu hành vì sao chọn ở chỗ núi sâu, nơi không có dấu chân người đến vậy? Tâm họ được thanh tịnh, dễ dàng thành tựu. Chúng ta hiện nay sống ở đô thị là môi trường xấu nhất. Ở trong môi trường xấu nhất, bạn còn muốn đi hóng chuyện khắp nơi, đi xoay mói khắp nơi vì làm sao được chứ? Bạn không có hy vọng thành tựu rồi. Cho nên nếu chúng ta muốn thành tựu, nhất định trước tiên phải biết làm sao để bảo vệ chính mình. Phương pháp bảo vệ chính mình, Tứ Thiên Vương nói với chúng ta: pháp biểu trưng của Tứ Đại Thiên Vương này, khi chúng ta hiểu rõ họ dạy chúng ta cách bảo vệ mình như thế nào, chúng ta phải biết học. Bồ Tát Di Lặc là dùng hình tượng của Bố Đại Hòa Thượng để làm đại biểu, đó là tâm phổ hiền. Lượng lớn phước lớn, tâm bao thái hư, lượng châu xa giới. Năm mươi ba tham ở phần sau của Kinh Hoa Nghiêm, ba đại sĩ sau cùng là Bồ Tát Di Lặc, Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Văn Thù. Cuối cùng Thiện Tài Đồng Tử tham vấn ba vị Bồ Tát này: dụng ý rất là sâu xa, Di Lặc đại biểu cho tâm lượng, Văn Thù đại biểu cho trí huệ. Tâm lượng không lớn thì trí huệ không thể viên mãn. Sự ứng dụng của trí huệ là Bồ Tát Phổ Hiền. sau cùng dùng ba đại sĩ đại biểu đại viên mãn. Chúng ta đọc kinh phải thể hội cho được cái ý nghĩa này, chính mình mới biết học tập như thế nào. Một câu bốn chữ này ý nghĩa rất sâu, rất rộng. Chúng tôi cũng cần dùng thêm mấy buổi nữa để cùng nhau học tập với các vị đồng học. Ngày mai tôi sẽ ở Úc Châu. Buổi sáng nếu như còn kịp, chúng tôi sẽ có nửa giờ buổi sáng để gặp mặt các vị đồng học. Ngày mai sẽ xem lại thời gian, bởi vì ngày mai đến Úc Châu là buổi sáng, lệch múi giờ đến 2 tiếng đồng hồ. Hy vọng đồng học lưu ý. Đồng học học qua mạng phải chú ý múi thời gian của Úc Châu. Được rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A Di Đà Phật. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.